Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Trước khi bắt đầu, tôi có một thông báo. Đã lâu lắm rồi, chúng ta chưa có cơ hội để gặp nhau, cho nên ngày 23 tây tháng 3, tôi sẽ có buổi hội thảo về hoạch định tài sản và hoạch định tài chính. Ở văn phòng của chúng tôi là 55 East Empire Street vào lúc 1 giờ trưa. Buổi hội thảo sẽ bắt đầu lúc 1 giờ trưa và tôi được cái hân hạnh mời một người Executive Vice Chairman của một công ty nổi tiếng ở San Francisco và trên toàn thế giới đến để mà nói chuyện với quý vị về vấn đề tài chính, và tôi sẽ nói chuyện với quý vị về vấn đề tài sản, tức là estate planning and financial planning. Hai cái việc này nó hay đi chung với nhau. Cho nên quý vị viết xuống cái ngày và cái giờ để chúng ta có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện, và tất cả những câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp. Tất cả mọi câu hỏi, không cần biết là câu hỏi nó như thế nào, khó khăn đến cỡ nào, chúng tôi cũng không xác được. Và nếu quý vị có thể cho phép chúng tôi có được cơ hội đón tiếp quý vị, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 cho chúng tôi biết tên và những người tham dự và số điện thoại của quý vị để chúng tôi có cơ hội được chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp quý vị cho nó đúng là một người mở buổi hội thảo. Cho nên ngày 23 tháng 3, tức là chủ nhật tới, không phải chủ nhật này, mà chủ nhật tới, tôi nghĩ là ngày chủ nhật, những người làm thương mại có cơ hội được nghỉ một vài tiếng. Chúng ta là những người chủ thương mại, chúng ta là những người có tài sản đi làm, chúng ta có một ít thời gian cho chính mình để làm những cái việc mà cần thiết bảo vệ gia đình về vấn đề tài sản và vấn đề tài chính. Cho nên ngày 23 tháng 3 vào ngày thứ Bảy, xin lỗi, chủ nhật tuần tới, lúc 1 giờ trưa ở văn phòng Empire Law Offices, điện thoại của văn phòng là 408-947-7717 để đặt tên và số người tham dự. Xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái hồ sơ mà có lẽ chúng ta cũng ít khi nghĩ đến. Cái hồ sơ này nó liên quan một chút xíu về vấn đề bất cẩn. Và rồi chúng ta nói đến vấn đề wrongful death, tức là cái sự mất đi mà không đúng, không đến lúc. Có thể nói là mất đi mà chưa đến lúc, tức là chết sai đó, tức là wrongful death đó. Ha. Nhưng mà trong cái hồ sơ này, nó liên quan đến một người mẹ kế và một người con của cái ông mà đã mất đi, và người vợ của cái ông mà đã mất đi. Chúng ta có nói về những cái vấn đề này một vài lần trong quá khứ. Chúng ta nói về bất cẩn, tức là negligence. Ha? Một người bất cẩn làm những cái việc không đúng luật, rồi thì là tạo ra cái sự thương tích, cái sự thiệt hại cho một người khác trong cái việc đụng xe chẳng hạn, trong cái việc đi vào siêu thị rồi có một cái gọi là vũng nước, rồi thì là mình trật chân, mình té xuống chẳng hạn. Hoặc là chúng ta lái xe trên đường, chúng ta đi đúng theo luật, mình đang chạy đến đường xanh mình chạy, thì cái người bên kia đèn đỏ tự nhiên chạy tới tông mình một cái, mình bị thương tích nặng nhẹ như thế nào, mình bị chết rồi thì sao. Và thêm vào đó, khi chúng ta nói đến vấn đề thương tích thì chúng ta phải chứng minh cái việc bất cẩn. Xong chuyện đó rồi thì chúng ta đi đến cái việc gọi là remedy, tức là cái sự đấy nên giải quyết như thế nào. Tùy theo cái thương tích, cái thiệt hại của từng người. Ví dụ như quý vị mua nhà mà bây giờ thị trường đang đi xuống, mà quý vị mua được căn nhà quý vị thích, mà cái người bán căn nhà đó lại không chịu bán, tự nhiên cái đòi không bán nữa, thì mình phải mang cái hồ sơ ra để mà mình đòi cái sự thiệt hại của mình. Cái thiệt hại của mình là cái gì? Tiền bạc à? Hay là mình muốn đòi mua căn nhà đó vì cái giá nó tốt, vì thị trường đi xuống? Hay ngược lại, cái người bán nhà, thị trường đang đi lên, cái người bán nhà rồi cái người mua nhà tự nhiên nó thôi tôi không mua nữa, bởi vì người bán nhà nhất định phải bán cái căn nhà này cho cái người đó là vì cái giá nhà được, và họ đã sửa soạn dọn dẹp đồ đạc đi trước khác rồi, thì họ phải bắt cái người bán đó mua căn nhà đó, thì họ phải mang một cái hồ sơ kiện dưới cái điều khoản specific performance, tức là bắt buộc cái người mua phải mua tùy theo từng trường hợp một. Trong cái trường hợp này, cái sự thiệt hại của cái ông này, ông ấy mất đi trong cái công việc của ông ta, khi ông ta làm công việc ông ta mất đi, tức là cái sự chết của ông ta nó sai, có thể là vì cái cây hay cái gì rớt xuống, thì cái người chủ hãng mà ông ta làm việc đó bị thưa ra tòa bởi cái người vợ của ông ta và người con của ông ta. Cái cô con gái này là con của cái ông đã mất, chứ không phải là con của cái bà vợ hiện tại. Vì vậy cái hồ sơ này nó mới rất là ly kỳ. Và khi mà hai người mang cái hồ sơ ra để thưa, thì cái ông chủ hãng mà đã mướn cái ông mà đã chết á, mới bằng lòng điều đình trả lại cho hai cái người mang cái hồ sơ này ra thưa một số tiền cũng lớn ha. Nhưng mà sau rồi thì hai cái người này không đồng ý với cái sự chia chác trong cái số tiền được bồi thường. Thế là họ lại tiếp tục mang cái hồ sơ này ra tòa để mà tranh chấp nhau trên cái số tiền. Chánh án là tòa sơ thẩm nói vợ lấy được 10%, con gái lấy được 90%, ngoại trừ những cái vấn đề khác trong cái hồ sơ này. Nói cái vấn đề đó không, hai người này đã không bằng lòng nhau và cuối cùng đã đưa cái hồ sơ này lên tòa lại tranh cãi nữa, lại bắt đầu nói này nói kia, đưa hồ sơ ra tòa. Thế là trở lại tòa và người vợ thì nói rằng là chánh án tòa sơ thẩm không có chia cái này cho nó đúng, chia sai theo luật. Rồi cái người con thì nói đúng rồi, nhưng mà người con thì nói rằng là tại vì á, cái bà này á, bà lấy bố tôi nhưng mà bà ấy không có thương yêu, hay là bố tôi không thương yêu bà, bố tôi đã sửa soạn muốn ly dị bà rồi, cho nên bà không được quyền có đồng nào hết. Đó là cái lý do thứ hai. Rồi sau đó thì là họ lại nói rằng là cái tiền mà chia cho những cái người đứng lãnh cái tài sản này á, lại không có đồng đều, là vì dựa trên cái vị trí của họ. Họ đưa cái hồ sơ này ra tòa sơ thẩm, họ đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo, rồi cuối cùng họ đưa cái hồ sơ này lên tòa tối cao pháp viện của California. Cái câu trả lời như thế nào? Quý vị lắng nghe xem. Nhưng mà trong thời gian này, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin mời Thanh Tùng nhắc đường dây 408-947-7030. Nếu có quý vị đặt câu hỏi, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và nếu quý vị gọi sớm thì tôi sẽ có cơ hội trả lời cho quý vị. Và mong rằng là tôi không có vội vàng khi trả lời những câu hỏi của quý vị, vì thời gian nó ngắn lắm cho chúng ta. Từ tiếng thì thấy dài, nhưng mà nhiều khi chưa kịp nói lời nào hết thì đã hết ngày hết giờ rồi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Trong một cái hồ sơ thực hiện thì quý vị biết chứng minh bằng chứng là những cái gì cần thiết nhất. Bằng chứng bằng giấy tờ, bằng chứng bằng hình ảnh, bằng chứng bằng lời nói, bằng chứng bằng người nhân chứng. Tất cả những cái đó đều được mang ra để mà chứng minh cái điểm của mình. Cái người con gái của cái ông này thì nói, bố tôi sắp sửa muốn ly dị bà ta, bố tôi không bằng lòng bà ta, tại vì bà ta không chịu bỏ cái nghề cũ của bà ấy, trong khi đó bà sống với bố tôi. Nhưng mà quý vị biết, bố tôi bây giờ cái ông này, ông đâu còn sống để mà ông nói được cái lời nào nữa đâu. Tất cả những cái lời nói này là những cái lời nói của những người nói rằng là ông ta nói như vậy.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, chào luật sư, chào anh Thanh Tùng. Cho em hỏi là cái chương trình mà lãnh anh chị em và lãnh anh chị em á, bây giờ còn không ạ, hay là đã chấm dứt rồi?
Ok, tắt radio được không? Và câu trả lời là còn, không có chấm dứt nhé, không có chấm dứt, ok.
Vậy là cho em hỏi câu hỏi nữa là ví dụ như ly dị mà có phong hàm độc thân rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể mình lập gia đình lại được ạ?
Cái ly dị mà có phong hàm độc thân rồi chả có một cái nghĩa lý gì, cái câu hỏi đó nó không có một cái lý gì hết. Đây này, đây là câu trả lời nhé. Cái phong hàm độc thân đó không có một cái giá trị gì đối với tôi và với luật ở California này. Mình một khi tòa cho mình cái quyết định ly dị về vấn đề vợ chồng thì lúc đó mình có quyền lấy bất cứ một người nào nội trong một vài phút sau đó. Ok?
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Rất là nhiều người hy vọng rằng là cải tổ di trú sẽ thay đổi tất cả mọi việc và sẽ hoàn thành năm nay. Chưa bao giờ mà chúng ta có thể nói rằng là chuyện đó có thể xảy ra vào năm nay hay năm tới hay là lúc nào. Khi nào nó xảy ra, chúng ta tất cả mọi người đều biết là cải tổ di trú đã được ký bởi những người trên Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà đến khi chuyện đó xảy ra, tất cả những cái gì xảy ra trong quá khứ cho đến ngày hôm nay vẫn còn y như vậy, vẫn còn có thể bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, vẫn còn có thể làm tất cả những việc mình có thể làm dưới luật cho phép mình làm, luật di trú tôi nói về vấn đề này nhé. Cho nên đừng có làm một cái gì trước, đừng có làm một cái hồ sơ để sẵn đó, đừng có làm những cái việc đó. Tại vì những cái ngày mà cái hồ sơ đã để sẵn đó chúng quỵ làm nó sẽ không còn có hiệu lực nữa nhé. Cho nên khi nào có những vấn đề thay đổi tôi sẽ báo cho quý vị biết. Okay. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Khi mà cái người con của cái ông này đưa hồ sơ lên tòa nói bố tôi muốn ly dị bà ta, bố tôi có ý định ly dị bà ta, thì người chánh án ở trên tòa sơ thẩm nhìn vào cái việc mà cái bà này bà ấy không có đứng ở cái vị trí có thể là vợ của cái ông này nữa, hay là một lý do nào đó mà người chánh án này mới quyết định là để cho bà này chỉ được lãnh 10% cái tiền mà họ đã được, họ đã nhận được từ cái công ty của cái ông này trả cho họ về vấn đề ông ấy bị mất đi không có đúng cách. Rồi lên trên tòa kháng cáo cũng chấp nhận như vậy. Nhưng mà tòa tối cao pháp viện thì lại khác. Họ nói rằng là cái việc đầu tiên không có một cái bằng chứng gì nói rằng là cái ông này, ông ấy muốn ly dị bà này vậy. Nếu mà ông ta muốn ly dị bà này thì tại sao ông ta không có đi nói chuyện với luật sư đi? Nếu ông ta muốn ly dị bà này tại sao ông ta không làm giấy tờ ly dị đi? Không có một bằng chứng nào hết. Lại dĩ nhiên là cái ý định của ông này có thể là như vậy. Ông có thể nói chuyện với lại một hai người. Tôi không muốn ở với bà ấy, tôi muốn ly dị bà như này kia. Nhưng mà ông chưa bao giờ làm cái việc đó. Vì cái vấn đề đó mà chánh án ở tòa tối cao pháp viện không có thể nói rằng là ông ta muốn ly dị bà này. Và với cái quyết định đó, chánh án ở tòa tối cao pháp viện đã đưa ra một cái hồ sơ mà trong quá khứ đã có quyết định một cái việc cũng tương tự như vậy. Trong cái hồ sơ đó, chánh án ở tòa nói rằng là khi mà cái cuộc sống vợ chồng của chúng ta ở Hoa Kỳ này, nhất là ở cái tiểu bang California này, luật lúc nào cũng muốn tôn trọng cái hôn nhân của hai người với nhau. Luật không bao giờ đưa ra để mà muốn chia rẽ cuộc sống vợ chồng. Và vì vậy, khi mà nói đến cái việc muốn ly dị hay muốn ly thân, và cho dù rằng là con ly thân đi chăng nữa, cái sợi dây vợ chồng nó vẫn còn ràng buộc. Và vì cái sợi dây vợ chồng nó còn ràng buộc, thì cái sự chung sống của vợ chồng nó vẫn còn có trước mặt chánh án, trước mặt quốc hội, trước mặt tòa. Và khi mà hai vợ chồng ở với nhau, thì cái tình yêu hai người có, đây là những cái lời nói ở trên tòa chứ không phải tôi nói nha. Tôi dịch ra cho quý vị nghe trong cái hồ sơ này. Chánh án nói rằng là cái tình yêu của hai người đó nó được nối liền bởi cái sợi dây hôn nhân đó và cái sợi dây ràng buộc đó. Và vì cái sợi dây ràng buộc đó có, mà tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng nó nên để lại cho cái người còn sống, hay là hai người vẫn còn sống trong thời gian là vợ chồng, một cái phần gì mà hai người đã tạo được. Vì trong cái xã hội mà họ sống, cái sự bảo vệ và cái sự an toàn cho cuộc sống, tức là comfort cho cuộc sống, nó phải được thể hiện. Lẽ dĩ nhiên, chánh án ở trên tòa họ hiểu hơn ai hết, cái cuộc sống vợ chồng không phải là lúc nào nó cũng tốt đẹp cả. Đấy, tuy nhiên cũng có người phải nghĩa là tranh cãi nhau hoặc là như thế nào đó trong cái cuộc sống, nhưng mà có lúc lên lúc xuống, nhưng mà họ vẫn nói rằng là nếu cái sợi dây vợ chồng đó còn thì cái quyền của một người còn sống, của một người phối ngẫu vẫn còn có được quyền lãnh lại cái số tiền bao nhiêu đó thì không biết, để mà bảo vệ cái cuộc sống của cái người còn sống. Ok, cái phần này nó nằm ở dưới cái gọi là tự nhiên tôi quên cái chữ mà ở dưới luật ha. Nếu mà chúng ta là hai vợ chồng có thương nhau, một người mất đi, loss of consortium, tự nhiên tôi đang nói, tôi nhớ đến cái chữ đó, loss of consortium, tức là mình mất đi cái tình thương của cái người phối ngẫu của mình, và cái sự mất đi đó nó đáng giá rất là nhiều tùy theo cái cuộc sống của hai vợ chồng lúc đó là như thế nào. Cái bằng chứng nó đưa ra nó phải cho chánh án thấy rằng là hai người này thương yêu nhau, hoặc là hai người này ở xa nhau nhưng mà không có ly dị, vẫn còn muốn có được cái sự liên hệ đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến luật thì nó có những cái khúc mắc hay là có những cái chi tiết trong đó mà nhiều khi chúng ta không thể nào biết được, ngoại trừ khi chúng ta đến tham khảo với luật sư để họ có thể làm những cái việc gọi là research, điều tra, để mà mình có thể biết rằng là cái việc mà mình muốn đó có thể sẽ giải quyết như thế nào. Nhất là khi chúng ta nói đến những vấn đề remedy, tức là vấn đề giải quyết một cái hồ sơ như thế này. Đó là cái trường hợp mà quý vị biết, nhiều khi tôi vẫn nói, khi mà tiền bạc nó rơi vào một cái vấn đề gì đó, thì cái sự giải quyết đó nó sẽ rất là khó khăn. Là vì khi mà ta thấy tiền rồi thì nó rất là khó. Vì vậy chúng ta cần phải sắp xếp cái cuộc sống của mình làm sao cho nó đúng, cho nó đầy đủ, cho nó an toàn, cho nó bình an. Ha, tôi phải dùng tất cả những cái chữ đó. Là vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta hoạch định tài sản, chúng ta nói rằng là khi mà tôi có vấn đề gì thì cái nhà này sẽ được chia cho ai, cái xe này sẽ về ai, tất cả những cái tài sản mình có, thậm chí những cái nhẫn kim cương, những cái vòng cẩm thạch, tất cả những cái đó mình muốn cho ai, mình nên viết xuống. Nếu phải đi đến cái chỗ chi tiết như vậy, tại tùy theo từng người một. Như hôm nay tôi nói chuyện với người thân chủ của tôi không biết con của bà như thế nào, nhưng mà tôi biết rằng là nếu bà có chuyện gì thì là tôi phải đứng ra, tôi phải giải quyết vấn đề này cho bà, cho nên tôi cần phải biết rằng là những cái tài sản của bà có nó sẽ đi về đâu và nó sẽ để lại như thế nào cho nó rõ ràng. Tại tôi không muốn đến lúc đó là tôi lại phải là cái người đứng ra để giải quyết những cái vấn đề mà nó không cần thiết phải giải quyết. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 407-707-408-947-7030. Tôi là luật sư Vân Kim Phượng, màn trình cho quý vị trên làn sóng 12.90 AM. Quý vị có thể nhìn vào website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com, và có thể lắng nghe chương trình trên website của chúng tôi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể viết email cho chúng tôi hoặc là gọi chương trình thông gió thanh ở số 408-947-7717. Xin lỗi, trong số phát thanh là số 408-947-7030, ở văn phòng là 408-947-7717. Khi tranh án nói về cái vấn đề cuộc sống của vợ chồng thì tranh án ở trên tòa tối cao Phúc Việt cũng đưa ra một cái hồ sơ khác để mà cho mọi người thấy rằng là tại sao cái người vợ này cần được cái sự chia cái tài sản của cái người chồng này cho nó công bằng. Tôi không nói đồng đều, tôi nói công bằng. Là vì khi mà cái cuộc hôn nhân nó còn hiện tại, tức là cái sự liên hệ giữa vợ với chồng còn hiện tại, thì người vợ hay người chồng là cái người còn sống có quyền được cái sự cấp dưỡng, cái sự săn sóc bởi cái người sẽ vắng mặt. Ok? Và đây là cái quyền của một người khi mà họ có được cái sự liên hệ vợ chồng với cái người đã mất. Và cho đến khi cái cuộc hôn nhân đó nó vẫn còn tồn tại, thì cái sự cấp dưỡng, cái sự săn sóc đó cũng cần phải, vẫn cần có. Chánh án ở trên tòa nói rằng là cho dù rằng cái người chồng, trong một cái hồ sơ mà chánh án ở tòa tố cáo viện đưa ra, nói rằng là cái người chồng này chỉ có cung cấp 15 đồng cho một, cho người vợ mỗi tháng thôi. Nhưng mà cái sự ra đi của cái người chồng trong cái hồ sơ mà chánh án đưa ra, trong cái việc quyết định của cái hồ sơ tôi đang nói tới, chánh án nói rằng là cái sự ra đi của cái người chồng đó phải cho cái người vợ được cái quyền, cái tiền giữ cấp, cho dù rằng là hai người này đã không có ở chung với nhau lâu rồi, nhưng cái cuộc hôn nhân, cái sợi dây ràng buộc hôn nhân, tức là cái hôn thú của họ, họ vẫn còn đó, và vì vậy họ vẫn còn có cái quyền được nhận được cái số tiền để mà thế vào cái sự mất mát, thế vào cái sự bảo vệ, và thế vào cái sự ở trong cuộc sống mà họ không còn nữa bởi cái người chồng hay cái người vợ đã ra đi. Cái hồ sơ này nó rất là dài, nhưng mà khi nói đến cái việc mà chứng minh cho cái người chánh án thấy rằng là cái ông này, ông ấy chưa có cái ý định ly dị bà vợ này, ông ấy chưa làm một cái gì để mà nói rằng là ông ấy muốn ly dị cái bà vợ này, và vì vậy chánh án ở tòa sơ thẩm không thể nào để cho bà rơi vào cái tình trạng thiếu thốn mà đem tất cả, hầu như tất cả cái số tiền 90% này cho cái người con riêng của cái ông này. Đây là cái quyết định ở trong cái hồ sơ này thôi. Không phải cái hồ sơ nào cũng như vậy hết. Nhưng mà tôi mang cái hồ sơ này ra để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tiền bạc, thì đây là một cái khó khăn mà chúng ta phải đối diện với. Và khi mà chúng ta có những cái cuộc sống mà đây là không phải là cuộc sống mà một coi như là người phối ngẫu đầu tiên mình lấy, mà chúng ta lấy người thứ hai, rồi chúng ta có hai bên đều có con, thì chúng ta cần phải ngồi xuống, phải nói chuyện thực tế về cái vấn đề tài sản có như thế nào và để lại như thế nào, để khi một trong hai người ra đi thì cái việc mà tài sản đó chia như thế nào nó sẽ không làm khó dễ những người còn ở lại. Và khi quý vị ngồi xuống nói chuyện đến vấn đề hoạch định tài chính, thì hoạch định tài sản, thì chúng ta cần phải để thời gian ra để mà nói về những cái thắc mắc mà quý vị đang có mà không có câu trả lời, hoặc là hỏi những cái câu hỏi mà quý vị cần biết là nếu chuyện này xảy ra như thế này thì nó sẽ giải quyết như thế nào, giải quyết những vấn đề về hoạch định tài sản không phải là dễ, có những cái trường hợp rất là khó khăn. Và trong cái bộ trust mà tôi làm, nó có đến 6-7 cái bộ phận trong đó, để cho chúng ta có thể biết rằng là khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng bệnh tình trầm trọng thì ai là cái người sẽ đứng ra ủy quyền bởi mình để lo lắng cho mình về vấn đề sức khỏe, về vấn đề tài sản, về vấn đề tài chính. Và khi mà chúng ta phải đi đến cái chỗ là người thân của mình đứng ra quyết định phải để cho mình ra đi, thì phải làm như thế nào với cái ý định của mình ngày hôm nay? Đó là cái medical directive. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề living trust, bữa hôm nay có người thân chủ của tôi hỏi chứ là cái poor over will nó như thế nào? Tại vì là nghe thì chúng ta biết cái poor over will, nhưng mà cái cách hoạt động của nó như thế nào thì ít khi có những người hiểu và biết rằng là nó sẽ hoạt động như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề hoạch định tài sản và hoạch định tài chính, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Và nhất là khi chúng tôi có buổi hội thảo vào ngày 23 tháng 3 sắp tới đây, ngày Chủ nhật lúc 1 giờ trưa, thì kính mời quý vị đến tham dự để tất cả những câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp tường tận. Và nếu cần thêm tham khảo, chúng tôi sẵn sàng để thời gian ra để ngồi xuống nói chuyện với quý vị, để quý vị có được một cái quyết định cho nó rõ ràng trong những cái vấn đề liên quan đến tài sản của mình, trong những vấn đề liên quan đến tài chính của gia đình. Và thời gian mà chúng tôi để ra cho quý vị là một trong những cái thời gian mà chúng tôi phải cố gắng lắm vì tìm những người mà có thể ngồi xuống nói chuyện với quý vị cho nó được đầy đủ thì phải chờ, tại vì ai cũng bận cả và chính quý vị cũng bận nữa. Cho nên tôi phải đặt một cái ngày mà mong rằng là tất cả mọi người có cơ hội ngồi xuống vào lúc 1 giờ trưa ngày 23 tháng 3 2014 vào ngày Chủ nhật tới đây. Không phải Chủ nhật này nhé, Chủ nhật tới thì quý vị có thể tới tham khảo và hội đàm tham dự buổi hội thảo từ lúc 1 giờ trưa. Chúng tôi bắt đầu đúng 1 giờ trưa để nói chuyện về vấn đề hoạch định tài sản và hoạch định tài chính. Mong rằng là quý vị sẽ sắp xếp thời gian kêu người tới coi sóc cái tiệm cho mình, nhờ người tới gọi là đứng bán hàng cho mình, và những người đi làm thì có ngày nghỉ thì quý vị có thể tới để mà tham dự buổi hội thảo. Những người về hưu cũng có thể tới tham khảo để biết rằng là mình có thêm lựa chọn nào khác, hoặc là những tin tức quý vị nhận được quý vị mang về để nói chuyện với lại gia đình, với các anh các chị, những người lúc nào cũng quá bận rộn để làm tất cả mọi việc trong cuộc sống và không có thời gian để mà nghỉ, rồi thì là quý vị có thể tới để mang lại những cái tin tức cho những người mà quý vị quen, quý vị biết và không có cơ hội để mà tới ngồi nghe những cái buổi tham khảo của chúng tôi. Cho nên ngày 23 tháng 3 2014 lúc 1 giờ trưa ở văn phòng Empire Law Offices mong được đón tiếp quý vị. Và nếu quý vị có cơ hội từ giờ đến ngày đó, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để chúng tôi biết rằng là số người sẽ tới tham dự để chúng tôi sắp xếp cho nó đầy đủ. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, văn phòng Empire Law Office làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, luật di trúc, luật hình sự, luật dân sự, luật trục xuất, hợp đồng. Về vấn đề hợp đồng thì chúng ta vô số kể, biết bao nhiêu hợp đồng mà nói. Hợp đồng mà chúng ta nói rằng là không có được mở một tiệm dưới cuối đường khi tôi mua cái tiệm này, đó cũng là một cái hợp đồng nhé, một cái điều khoản trong cái hợp đồng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và chúng mình lành.